Chương 5. Người Do Thái có mắt chăng? Người Do Thái có tay, tạng phủ, tầm vóc, giác quan, tình cảm, khát vọng chăng? Họ có sống cùng bằng một thức ăn, có cùng bị thương vì gươm chém dao cắt, có cùng bị bệnh tật hành hạ, có cùng được chữa khỏi bệnh nhờ phương pháp điều trị, và có cùng được sưởi ấm vì một mùa hạ bị giá rét, vì một mùa đông như người Sa Tô giáo chăng? Người lái buôn thành Venice. Lúc quay trở vào, Otoan ghé tai ông Sideric thì thầm. Hắn là một người Do Thái, tên là Isaac York. Liệu tôi có nên dẫn hắn vào trong này không? Wamba, thái độ vẫn chưa cháo như thế, xen ngay vào. Bác Otoan ơi, để gớt nó giúp bác việc đó, cứ để anh chăn lợn, đón mời thằng Do Thái, hợp cảnh lắm. Lão tu sĩ nghe tiếng, vội đưa tay lên làm dấu. Đức mẹ ơi, một thằng Do Thái vô đạo mà lại cho phép nó vào ngồi chung với chúng tôi ư? Lão vũ sĩ cũng hùa theo. Một con chó Do Thái mà lại cho đến gần người chiến sĩ bảo vệ đất thánh. Wamba nói. Nói của đáng tội, hình như các chiến sĩ thánh chiến ưa các gia tài của bọn Do Thái mà không ưa ngồi cạnh họ thì phải. Sideric nói. Xin các quý khách hãy nguôi giận cho. Chẳng lẽ vì các ngài khó tính mà chúng tôi bắt buộc phải hẹp hòi? Thượng đế đã chịu đựng cả cái dân tộc Do Thái ngoại đạo cứng đầu cứng cổ hàng biết bao nhiêu đời nay, thì chúng ta cũng có thể chịu đựng một tên Do Thái trong vài giờ được. Mà tôi cũng không yêu cầu ai phải chuyện trò hoặc ăn uống với nó. Dọn cho nó một mâm riêng và cho nó ngồi riêng ra một chỗ. Ông mỉm cười nói tiếp. Trừ phi các ông quấn khăn tày dế kia lại ưa ngồi chung với hắn. Lão vũ sĩ trả lời. Thưa ngài trang chủ, bọn nô lệ Saracen của tôi là những tín đồ Hồi giáo ngoan đạo. Họ không thể ngồi chung với nó được vì họ khinh bỉ dân Do Thái chẳng kém gì người theo đạo Sa Tô. Wamba lại xen vào. Này, nói cho đúng, tôi chẳng thấy bọn người đi lễ bái mấy lão Mahao và Tecmagon đâu đâu ấy hay ho gì hơn một dân tộc trước kia từng được Chúa Trời thương xót. Sideric nói. Thế thì để nó ngồi với mi, Wamba, thằng ngu ngốc và thằng đều cáng đánh bạn với nhau, tốt đôi lắm. Wamba giơ một miếng mỡ cắn dở lên nói. Thằng ngu ngốc sẽ cẩn thận, ngăn không cho thằng đều cáng đến bên cạnh mình. Sideric nói. Xịt, nó vào kia kìa. Otoan chẳng cần đến những điệu bộ trịnh trọng thường lệ, dẫn một người đã có tuổi, vóc cao và gầy khẳng khiu bước vào phòng. Người này mỗi bước đi lại cúi rạp xuống chào, dáng điệu khúm núm, dường như đã quen cúi lom khom không bao giờ dám đứng thẳng. Lão bước lại gần cuối bàn dưới, nét mặt tinh anh, đều đặn, mũi diều hâu, mắt đen rất sáng. Trán cao đầy những vết nhăn, râu tóc để dài màu xám. Cứ kể mặt mũi như thế cũng gọi là đẹp lão được. Song lão vẫn có vẻ đặc biệt của giống Do Thái. Cái giống người từ bao đời nay vẫn bị bọn thường dân dễ tin và đầy thành kiến khinh bỉ, lại bị bọn quý tộc tham lam tàn nhẫn hành hạ. Thành ra có lẽ vì bị thù ghét hành hạ nhiều quá, nên lão mang trên mặt dấu vết đặc biệt của dân Do Thái, nghĩa là một cái gì bần tiện và đáng ghét. Quần áo của lão Do Thái còn ướt lướt thướt vì trận mưa vừa qua. Lão vận một chiếc áo khoác tầm thường rộng lùng thùng màu đỏ quạch, phủ ngoài một chiếc áo dài đỏ sẫm, chân đi ủng rộng có lót lông, ngang lưng thắt một chiếc thắt lưng có gài một lưỡi dao nhỏ và một cái túi đựng giấy bút. Lão không có thứ võ khí nào khác. Lão đội một chiếc mũ cao màu vàng hình thù rất kỳ dị. Đó là thứ mũ dân tộc Do Thái bắt buộc phải đội để phân biệt với người theo đạo Sa Tô. Lão đã khúm núm lột mũ ra và đặt xuống đất cạnh cửa phòng từ nãy. Cứ nhìn cách tiếp đón người này trong phòng Siderik thì người có thành kiến căm ghét giống Do Thái nhất đời cũng phải hài lòng. Lão Do Thái vái chào Siderik liên tiếp. Ông chỉ gật đầu và ra hiệu cho lão ngồi xuống phía cuối bàn dưới, song cũng không có người nào ở đấy xẹp ra nhường chỗ cho lão. Trái lại, khi thấy lão đi qua hướng về mọi người đôi mắt rút sát cầu khẩn, bọn gia nhân sắc sông lại khuỳnh vai ra và cứ điềm nhiên chè chén chẳng một chút chú ý đến vị khách mời đang đói meo này. Bọn tùy tòng của lão tu sĩ thì làm dấu trước ngực, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng của dân mộ đạo. Còn bọn người Saracen dị giáo thì khi thấy Isaac tiến đến gần mình, liền vê vê đôi xia một cách giận dữ, tay sờ vào chuôi dao găm như muốn sẵn sàng dùng cách ghê gớm nhất để tránh cho mình khỏi bị nhiễm độc vì chạm vào người lão. Lúc này, vì thương người nên Siderik đã cho phép mở cửa đón người con của một dân tộc bị khinh rẻ vào trong phòng. Có lẽ cũng vì lòng thương mà ông có thể ra lệnh cho bọn gia nhân tiếp đãi lão tử tế hơn. Song lúc này, lão tu sĩ lại đang nói chuyện về nòi giống và tính tình bầy chó săn của hắn. Thành ra ông không muốn ngừng câu chuyện đặc biệt quan trọng ấy để quan tâm đến việc tên Do Thái chịu đói bụng mà đi ngủ. Thế là Isaac cứ đứng trơ trọi như một người cùng khổ giữa xã hội ta ngày nay, cũng như dân tộc Do Thái trơ trọi giữa cả nhân loại, chờ mãi mà chẳng ai thèm chào hỏi và nhường cho một chỗ ngồi nghỉ chân. Thấy vậy, người hành hương đang ngồi cạnh lò sưởi thương tình đứng dậy nhường chỗ và nói: "Này ông lão, quần áo ta khô rồi, ta cũng đỡ đói rồi, lão thì còn đang vừa đói vừa bị ẩm ướt như thế." Vừa nói, người này vừa nhặt nhạnh những cành củi khô rải rác trong lò và trụm thành một mớ lửa, lại đến bàn lớn bưng một tô súp thịt dê đặt lên chiếc bàn nhỏ của mình. Đoạn không chờ người Do Thái cảm ơn, người ấy bỏ sang phía bên kia gian phòng, vì không muốn tiếp xúc thêm với kẻ hàm ơn mình, hay vì muốn lại gần phía đầu bàn mé trên thì không rõ. "Thưa chánh sứ, nghe đồn ngài là một tu sĩ rất khá, chuông cầu kinh buổi sớm điểm đã lâu mà ngài vẫn còn dở chén cơ mà. Già cả như tôi thế này mà uống rượu với ngài tôi cũng hổ thẹn. Vào thời tôi còn nhỏ, một đứa bé sắc sông 12 tuổi, tửu lượng cũng không đến nỗi quá kém như thế." Thực ra thì sở dĩ lão chánh sứ nhất định giữ gìn điều độ như thế là lão có lý do riêng. Xưa nay cái nghề của lão vẫn là đi hòa giải mọi người, và trong thực tế, lão cũng không ưa những chuyện thù hằn rắc rối. Cũng không phải hoàn toàn vì lão yêu mến người chung quanh hoặc vì lão lo cho bản thân, có lẽ vì cả hai lý do. Tối hôm nay, linh tính báo cho lão biết rằng Siderik đang nóng nảy bực tức. Lão lại đã có nhiều kinh nghiệm về tính hung hăng liều lĩnh của Berian, sợ cứ ngồi rốn thì thế nào cũng xảy ra chuyện chẳng lành. Lão bèn khéo léo nói rằng bất kỳ người ngoại quốc nào đến nước Anh mà muốn ganh đua về mặt tửu lượng với người dân sắc sông bạo uống và cường tráng thì cũng đến chịu thua thôi. Hắn cũng nhắc một cách kín đáo đến vị tu sĩ của mình và cuối cùng thì khẩn khoản yêu cầu cho rời khỏi bàn tiệc. Mọi người đã uống cạn cốc rượu tan tiệc, sau khi cúi sạp người xuống chào ông chủ nhà và cô Rena, bọn khách đứng dậy ra giữa phòng. Trong khi đó các vị chủ nhân của gia đình cùng bọn hầu cận cũng rời khỏi gian phòng bằng những cửa khác nhau. Lão vũ sĩ đi ngang qua mặt lão Do Thái, quay lại hỏi: "Con chó vô đạo này, mì có đến xem hội võ không?" Isaac cúi sạp người xuống sợ sệt trả lời: "Nếu quý ngài vui lòng cho phép, con cũng muốn được như vậy." Lão vũ sĩ nói: "À, mi rút ruột các nhà quý tộc chúng ta bằng cách cho vay lãi. Mi lừa dối đàn bà con trẻ bằng những đồ chơi và những đồ trang sức lòe loẹt. Ta cam đoan rằng mi thủ khối tiền trong cái túi đựng giấy bút kia kìa." Có đức Abraham chứng giám, thật quả chẳng có lấy một đồng, một hào, một xu nào cả. Lão Do Thái vừa nói vừa chắp tay lại. Con đi đây là để tìm một người dân Do Thái nào có tiền giúp cho một ít để đóng thuế cho quan lớn coi về dân Do Thái. Cầu thánh Jacob bề trên che chở cho con chỉ là một người nghèo khổ đói rách. Chiếc áo này là con mượn của Reuben Tatcaster đấy ạ. Lão vũ sĩ mỉm cười cay độc trả lời. Quan ôn vật chết thằng nói dối như cuội. Đoạn hắn bước đi như không muốn nói chuyện thêm và quay ra bọn nô lệ Hồi giáo nói một tràng tiếng gì lạ tai không ai hiểu. Nghe câu trả lời của lão vũ sĩ, lão giả Do Thái khốn khổ run bắn cả người. Lão sợ đến nỗi khi hắn ta đi đến cuối phòng rồi mà lão cũng chưa biết vì từ nãy cứ cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Cho đến lúc lão dám ngó chung quanh thì mặt lão ngơ ngác như một người vừa bị sét đánh hụt. Hai tai còn ù tịt. Lát sau viên quản gia và tên hầu rượu dẫn lão tu sĩ và lão vũ sĩ đến phòng ngủ. Mỗi người có hai tên gia nhân cầm đuốc dẫn đường. Hai tên gia nhân mang đồ giải khát. Còn bọn gia nhân cấp dưới thì dẫn bọn tùy tòng và các người khách lạ khác, mỗi người vào một phòng riêng để nghỉ đêm. Chương 6. Để mong đẹp lòng hắn, tôi đã tỏ ý cầu thân. Nếu hắn thuận tình thì tốt, nếu không thì vĩnh biệt. Và xin chàng, hãy vì thương tôi, chớ làm hại tôi. Người lái buôn Venice. Người hành hương đi theo một tên gia nhân cầm đuốc dẫn qua những căn phòng bố trí rắc rối trong căn nhà mênh mông này. Bỗng người hầu rượu tiến đến phía sau thì thầm vào tai người này rằng có nhiều gia nhân trong trại thích nghe chuyện bên đất thánh và nhất là những tin tức về hiệp sĩ Ivanhoe. Nếu người này chịu kể thì họ sẽ đãi một chầu rượu mật thật ngon. Ông bà cũng có vẻ muốn nói vun vào. Hắn góp ý rằng một cốc rượu uống vào lúc nửa đêm thú bằng ba cốc uống lúc chập tối. Người hành hương không tỏ ý kiến gì về câu cách ngôn trên mà Wamba đã dẫn một cách trịnh trọng. Người này cảm ơn lòng tốt của bọn gia nhân và nói rằng đã có lời nguyền với Chúa là không bao giờ đem những chuyện cấm nói trong phòng ăn mà nói trong bếp. Wamba nói với người hầu rượu, cái lời nguyền ấy thật khó hợp với cánh tôi tớ chúng mình nhỉ. Người hầu rượu nhún vai tỏ ý bực mình và nói, tớ cũng định dành cho hắn cái phòng tôn tốt, song hắn đã không thích bọn mộ đạo chúng mình thì cho hắn ngủ quách cạnh cái ngăn của thằng Do Thái Isaac. Hắn quay ra gọi tên gia nhân cầm đuốc. Andon, đưa lão hành hương này đến cái phòng phía nam nhé. Hắn lại thêm, chúc ngài an giấc, thưa ngài hành hương, ngài bất lịch sự với tôi thì tôi cũng xin vô phép cùng ngài vậy. Anh chàng hành hương bình thản đáp lại, chúc bác ngon giấc, lại đức mẹ. Và theo tên dẫn đường bước đi, hai người đi qua một căn phòng hơi hẹp, lúc ấy chỉ le lói một cây đèn sắt nhỏ, quanh tường có nhiều cửa thông vào các phòng khác. Vừa đến đó thì gặp người hầu gái của cô Rena. Chị này nói như ra lệnh rằng cô chú của chị muốn gặp người hành hương. Đoạn chị giật lấy bó đuốc trong tay Andon, bảo hắn đứng chờ chị trở lại và ra hiệu cho người hành hương theo mình. Lần này thì bác hành hương thấy không tiện từ chối lời mời như lần trước, vì tuy mới đầu bác tỏ vẻ ngạc nhiên, xong rồi cũng yên lặng đi theo không cưỡng lại. Qua một cái hành lang ngắn, bước lên bảy bậc thang làm bằng những phiến gỗ sồi chắc chắn, bác đã đến phòng cô Rena. Phòng này trang hoàng lộng lẫy, tuy quê mùa, tỏ ra ông chủ đối với cô rất mực kính cẩn. Bốn bên tường đều phủ bằng những bức thảm thêu những cảnh săn thú và mồi chim bằng những sợi vàng và bạc dệt lẫn với lụa nhiều màu một cách khéo léo nhất trần đời. Mặt giường cũng phủ một tấm khăn thêu như vậy, chung quanh có quây diềm màn đỏ sẫm, mặt ghế cũng phủ vải màu, riêng bên cạnh một cái ghế cao hơn cả cô, kê kèm theo một chiếc ghế đầu bằng ngà, chạm trổ những hình kỳ dị. Gian phòng được soi sáng bởi bốn cây đèn bằng bạc, trên có gắn bốn cây bạch lạp rất to. Tuy thế, các mỹ nhân tân thời bây giờ cũng chẳng nên ao ước cái phòng trang hoàng lộng lẫy của cô công chúa sắc sông ấy làm gì. Tường nhà chát đất và có nhiều khe hở quá, nên gió đêm lùa vào làm cho những tấm thảm quý giá thỉnh thoảng lại rung lên phần phật. Người ta đã cẩn thận căng một cái màn để che gió, thế mà những ngọn lửa nến vẫn tạt nghiêng, y như lá cờ của một ông tướng đang bay lất phất. Kể thì có lộng lẫy thực, mà lại phảng phất đôi chút thiếu thẩm mỹ, quê mùa nữa, song về mặt tiện nghi thì kém quá. Mà thời đó, người ta cũng chưa biết tiện nghi là gì, thành ra cũng không cho là thiếu tiện nghi được. Công nương Rowena đang ngồi trên cái thứ ngai lúc nãy đã tả, sau lưng có ba người hầu gái. Mỗi khi cô sắp ngả mình xuống nghỉ thì họ nâng đỡ, săn sóc bộ tóc của cô. Dáng điệu cô rõ là người sinh ra để được mọi người tôn trọng. Người hành hương khuỵu một bên chân xuống, nghiêng mình chào cô một cách kính cẩn. Cô dịu dàng nói, bác hành hương, mời bác đứng dậy. Bác biết bênh vực người vắng mặt, thật đáng được tiếp đón ân cần, vì tôi rất quý ai biết tôn trọng sự thực và danh sự. Đoạn, cô bảo người hầu gái, các em hãy ra ngoài kia một lúc, chỉ riêng Endita ở lại thôi. Ta muốn nói một câu chuyện với bác hành hương mộ đạo này. Bọn hầu gái không ra khỏi căn phòng, mà lùi ra xa mãi cuối phòng sát tường, ngồi xuống một chiếc ghế dài. Họ im lặng như những pho tượng. Mặc dầu ngồi xa như thế, giá họ có thì thầm nói chuyện cùng nhau, thì cũng không làm trở ngại câu chuyện của cô chủ. Cô Rowena ngồi yên một lúc, như đang bối rối không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Sau cô nói, này bác hành hương, ban tối trong phòng ăn bác có nhắc đến tên. Cô phải cố gắng lắm mới nói được tên chàng Ivanhoe. Đáng lý ra theo lẽ tự nhiên và vì chàng là người nhà, mọi người phải rất sung sướng khi nghe nhắc đến tên chàng mới đúng. Vậy mà ông trời cũng éo le thay, bao nhiêu người hồi hộp khi nghe đến tên chàng, thế mà chỉ riêng ta là dám hỏi tin tức về chàng. Bác gặp chàng ở đâu? Chàng có được mạnh khỏe hay không? Chúng ta nghe nói rằng chàng bị mệt nên phải lưu lại Palestine sau khi đoàn quân Anh quốc đã về nước. Vì thế, chàng bị bọn quân Pháp nó hành hạ. Trong số ấy, ai cũng biết có cả bọn thầy tu thuộc dòng thánh chiến. Người hành hương trả lời, vẻ bối rối. Tôi cũng không biết nhiều lắm về hiệp sĩ Ivanhoe. Công nương quan tâm đến số phận chàng như vậy, giá tôi biết được nhiều tin tức về chàng thì hay quá. Tôi tin rằng chàng đã thoát được khỏi sự hành hạ của kẻ thù và hiện sắp trở về Anh quốc. Khi đó, thưa công nương, chắc công nương biết rõ hơn tôi, chàng sẽ được sống hạnh phúc dường nào. Cô Rowena thở dài một cách nhẹ nhõm và hỏi tỉ mỉ thêm, bao giờ thì hiệp sĩ Ivanhoe chắc chắn sẽ có mặt ở Anh quốc và khi đi đường, không biết chàng có gặp sự gì nguy hiểm không? Về khoản thứ nhất, người hành hương tỏ ý không rõ. Về khoản thứ hai thì bác ta nói rằng cuộc hành trình có thể khá yên ổn vì Ivanhoe đi qua Venice và Geneva, rồi từ đó qua nước Pháp về Anh quốc. Người ấy nói thêm, hiệp sĩ Ivanhoe nói tiếng Pháp rất thạo, lại thông thuộc phong tục nước này, nên chặng đường qua Pháp thì không lo có chuyện gì chẳng lành xảy ra. Cô Rowena nói, lạy trời phù hộ cho chàng trở về đây yên ổn, và có thể sự cuộc hội võ sắp tới. Trong dịp này, ai cũng mong đợi xem giới thượng võ sứ này trổ tài dũng lược. Nếu Adenstein Kunningber chiếm được giải, thì có nhẽ khi về Anh quốc, Ivanhoe coi đó là một tin buồn. Này bác, lần cuối cùng bác gặp chàng, trông chàng như thế nào? Bệnh tật có đến nỗi làm cho chàng gầy đi, xấu đi nhiều không? Chàng có vẻ đen và gầy hơn khi đi theo Risa sư tử tâm từ Siberut đến, và hình như chàng có điều gì nghĩ ngợi thì phải. Tôi cũng không đến gần chàng vì tôi không quen. Công nương nói, tôi e rằng trở về quê quán thì chàng cũng khó lòng bớt được điều nghĩ ngợi. Xin cảm ơn bác vì đã giúp tôi tin tức về người bạn từ tấm bé của tôi nhé. Các em, lại gần đây, rót rượu mời bác hành hương này uống, rồi để bác đi nghỉ. Một chị hầu gái dâng một chiếc cốc bạc đầy rượu nho có pha hương liệu. Cô chỉ cầm đặt vào môi rồi trao cho người hành hương. Người này cúi đầu tạ rồi nhấp vài giọt. Cô Rowena trao cho anh ta một đồng tiền vàng, nói tiếp. Tôi xin bác nhận món tiền này để tỏ lòng biết ơn bác đã vất vả vì kính Chúa và để tưởng nhớ tới những thánh thất mà bác đã qua thăm. Người hành hương quỳ rạp xuống chào và theo Iduinua bước ra ngoài. Ngoài phòng đợi, Andon vẫn chờ, cầm lấy bó đuốc trong tay người hầu gái rồi hấp tấp dẫn anh chàng hành hương đến khu nhà tồi tàn phía ngoài. Ở đây chỉ có một dãy phòng nhỏ, nói cho đúng, đó là những ngăn dành riêng cho bọn tôi tớ lớp dưới và những người khách tầm thường. Người hành hương hỏi, lão Do Thái ngủ ở phòng nào? Andon trả lời, à, cái con chó vô đạo ấy nằm ở buồng sát vách buồng của ngài đấy ạ. Cha mẹ ơi, sau này còn cọ rửa, khổ rồi mới có người dám vào đó ngủ đấy. Người khách lại hỏi, thế còn anh chăn lợn Gớt ngủ ở đâu? Gớt ngủ ở phòng bên phải, thằng Do Thái ngủ ở phòng bên trái. Ông nằm giữa, giữ cho thằng Do Thái không làm nhiễm độc sang người khác được. Giá ông nhận lời mời của Ốt Toan thì ông cũng được một chỗ nằm tử tế hơn cơ đấy. Người hành hương trả lời, thế nào cũng xong, nằm cạnh thằng Do Thái nhưng còn cách một bức vách gỗ sồi thì cũng khó nhiễm độc lắm. Nói đoạn, người này bước vào căn phòng dành cho mình, cầm lấy bó đuốc trong tay người gia nhân cảm ơn hắn và chúc hắn ngủ ngon. Sau khi đóng chặt cửa lại, bác ta đặt một bó đuốc lên trên cái giá nến gỗ và nhìn quanh phòng. Đồ đạc trần thiết trong phòng cực kỳ sơ sài, chỉ có một cái ghế gỗ cục mịch, một cái giường cục mịch hơn, trải bằng rơm sạch, trên có phủ 2-3 tấm da cừu dùng làm khăn giường. Người hành hương tắt đuốc ngả mình xuống giường, cứ để nguyên quần áo nằm co ro như vậy, cho đến khi những tia nắng sớm le lói chiếu qua chiếc cửa sổ nhỏ có chấn song, chiếc cửa sổ duy nhất dùng để thông không khí và chiếu sáng trong phòng. Bác ta vội nhỏm dậy. Sau khi đã cầu kinh buổi sáng và vuốt lại quần áo, bác ta bước ra ngoài và hết sức nhẹ nhàng nâng tấm liếp cửa buồng lão Do Thái Isaac lên, bước vào trong. Lão Do Thái nằm ngủ không yên giấc trên một chiếc giường tương tự như giường của người hành hương. Áo người cởi ra tối hôm trước thì lão xếp gọn ghẽ cạnh mình, như sợ lúc ngủ say có kẻ nào lấy cắp mất. Vẻ lo lắng tột độ hiện rõ ràng trên nét mặt, hai tay giơ ra quờ quạng như đang chống cự lại cơn ác mộng. Lão nói mê nhiều câu bằng tiếng Do Thái, riêng có một câu sau, lão nói rành mạch bằng thứ tiếng pha lẫn tiếng Pháp và tiếng Anh. Vì lòng kính thánh, Abraham, xin các ngài hãy thương kẻ giả nua khốn khổ này, con nghèo khổ lắm, con chẳng có đồng xu nào, các ngài có chặt chân chặt tay con cũng không có tiền nộp các ngài. Không đợi tan cơn ác mộng, người hành hương lấy gậy lay người lão. Có lẽ trong cơn mộng, lão cũng đang gặp điều gì ghê gớm lắm thì phải. Nên chiếc gậy vừa đụng đến người lão, lão đã ngồi nhòm dậy. Bộ tóc bạc phơ như dựng đứng hẳn trên sọ. Hai tay lão cua vội đống áo trên người, ôm thật chặt vào mình như con chim ưng quắp chặt mồi. Lão dừng đôi mắt đen long lanh nhìn anh chàng hành hương, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Người hành hương nói, đừng sợ hãi gì hết, Isaac, ta không làm hại gì lão đâu. Lão Do Thái nhẹ nhõm cả người. Cầu Chúa của dân Do Thái che chở cho ông, tôi đang nằm mê thấy. Lạy Thánh Abraham, may quá, đó chỉ là một giấc mộng. Lão tự trấn tĩnh và tiếp theo bằng giọng bình thường. Thế ông có điều chi cần đến người Do Thái nghèo khổ này mà đến đây sớm vậy? Ta mách cho lão hay rằng, nếu lão không rời khỏi nhà này ngay lập tức và đi đến nơi khác mau, thì sẽ gặp tai biến lớn đấy. Lão già Do Thái kêu lên, trời đất ơi, ai có lợi gì mà muốn hại một người Do Thái nghèo đói khốn khổ như tôi nhỉ? Nào ta có biết được vì sao? Nhưng lão nghe đây, tối qua trong phòng ăn, lão vũ sĩ có nói riêng với bọn nô lệ Hồi giáo bằng tiếng Saracen. Ta nghe hiểu vì ta thạo tiếng ấy lắm. Hắn dặn chúng sớm nay phải theo dõi hành trình của lão. Khi nào lão cách xa nhà này thì bắt lấy và dẫn đến dinh lũy của Philip Manvodanh hay của Reginald đầu bò. Khó lòng mà tả nổi sự khủng khiếp đến cực độ của lão già So Thái khi nghe thấy tin ấy. Lão rụng rời chân tay vì sợ hãi. Hai tay lão buông thõng trên sườn, đầu cúi gục trước ngực, hai đầu gối khuỵu xuống như không mang nổi sức nặng của toàn thân, gân cốt và bắp thịt như rời rã, lão nằm phục bên chân người hành hương không phải là cúi xuống, quỳ xuống, gục xuống để cầu xin thương xót, mà là như có một sức mạnh vô hình nào tứ phía đè ấn lão xuống đất, không làm sao cưỡng lại được. Lão chắp hai bàn tay răn reo lại, giơ cao lên, nhưng mặt vẫn úp trên nền gạch. Lạy Đức Thượng Đế của Thánh Abraham, lạy Thánh Moise, lạy Thánh Aaron, giấc mộng đêm qua quả thật là điềm gở, không sai chút nào. Tôi thấy gân cốt tôi như bị kìm cặp, xé ra. Tôi thấy chúng nó lấy cào sắt, cào nát người tôi ra như đao búa đâm chém tơi bời dân chúng thành Ba-đát và con cháu thánh Amon. Người hành hương nhìn lão quá sợ hãi như vậy thì có vẻ thương hại, nhưng cũng vừa có ý khinh bỉ rõ rệt. Đứng dậy, Isaac, hãy nghe ta đây. Lão sợ hãi như vậy, kể cũng có lý. Lão hẳn biết, chỉ vì có nhiều vàng bạc quá trong nhà mà bao người nhiêu người Do Thái đã bị bọn vương công quý tộc hành hạ khổ sở để khảo của. Nhưng đứng dậy, ta sẽ giúp lão cách thoát. Tối qua, ăn uống quá khuya, bây giờ mọi người còn đang say ngủ. Lão hãy rời khỏi nhà này ngay đi. Ta rất thông thạo những đường ngang lối hẻm trong cánh rừng này. Ta sẽ dẫn lão đi, và khi nào gặp người có quyền thế đi dự hội võ, lão sẽ xin nhập bọn và nhờ che chở. Lão hẳn thiếu gì cách lấy lòng họ. Nghe những lời nói đầy hứa hẹn đó, lão Do Thái như sống lại. Lão từ từ ngẩng lên và dần dần đứng hẳn dậy, hất mớ tóc xám và chòm râu lòa xòa ra phía sau. Lão dừng đôi mắt long lanh đen nhánh nhìn vào mặt người hành hương, trong khóe mắt lẫn lộn, vừa hy vọng vừa sợ sệt, lại vừa thoáng vẻ nghi ngờ. Nhưng lúc nghe câu nói cuối cùng thì nỗi khủng khiếp lúc đầu tự nhiên lại trở lại. Lão lại gục đầu xuống kêu lên. Tôi đâu có cách gì khiến họ sẵn sàng che chở cho tôi. Than ôi, đối với người Gia Tô giáo thì chỉ có mỗi một cách là biếu tiền mới lấy lòng họ được. Nhưng một người Do Thái bị bóc lột đến nghèo khổ xác xơ như tôi thì lấy đâu ra tiền bây giờ? Rồi như quá nghi ngờ, lão kêu lên. Vì lòng kính Chúa, bác ơi, bác đừng đánh lừa tôi nhé. Hãy vì đấng tối cao sinh ra tất cả chúng ta, không phân biệt người Do Thái hay người Gia Tô, bác đừng lừa dối tôi, tội nghiệp. Ngay đến một người ăn mày Gia Tô giáo tôi cũng chẳng có cách gì lấy lòng được, dẫu hắn chỉ đòi một đồng xu, tôi cũng chẳng có mà cho. Vừa nói mấy lời sau cùng, lão vừa ngẩng lên nhìn người hành hương vẻ mặt van lơn cầu khẩn thiết tha, hai tay nắm chặt lấy vạt áo người này. Người hành hương gỡ tay lão ra, dường như sợ bị nhiễm độc. Bác ta nói, dẫu lão có chất trong nhà tất cả kho tàng của dân tộc Do Thái, ta có lợi gì mà hãm hại lão? Khi mặc bộ áo này, ta đã có lời nguyền chịu sống nghèo nàn. Ta không muốn đánh đổi cuộc sống đó lấy bất cứ điều gì, trừ một con ngựa và một bộ áo giáp. Và lại, đừng tưởng rằng ta ao ước được là bạn đồng hành của lão, hoặc muốn nhờ vào lão điều gì đâu. Nếu lão muốn ở lại đây, tùy ý, Sideric người sắc sông có thể che chở cho lão được. Lão già Do Thái kêu lên, than ôi, đời nào ông ta lại chịu cho tôi nhập bọn đi cùng cơ chứ. Cùng đi với một người Do Thái nghèo khổ như tôi, thì người sắc sông cũng hổ thẹn như người Norman mà thôi. Còn như một mình tôi mà phải đi qua vùng đất đai của Philip, Manvodanh và Reginald đầu bò, thì... Chàng trẻ tuổi tốt bụng ơi, tôi xin cùng đi với chàng vậy. Thôi, mau lên, ta hãy nai nịt cho gọn ghẽ, trốn mau đi. Gậy của bác đây, cầm lấy, bác còn chờ gì nữa? Người hành hương thấy lão cuống cuồng vội vã cũng thương hại, chiều ý nói. Ta không đợi gì đâu, nhưng để ta còn tìm cách ra khỏi chỗ này chứ. Đi theo ta. Hai người bước sang căn phòng bên cạnh là chỗ ngủ của anh chăn lợn Gớt. Như các bạn đã rõ, người hành hương nói. Dậy, Gớt, dậy mau, mở cổng sau cho ta và lão Do Thái đi ngay. Bây giờ chúng ta coi công việc của Gớt là bần tiện. Nhưng thời ấy, đó là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong đời sống của người sắc sông. Anh ta thấy người hành hương nói như ra lệnh cho mình thì rất khó chịu, vẫn nằm yên trên giường. Anh chống tay nhòm dậy nửa mình, nhìn vào mặt người này với vẻ ngờ vực nói. Lão Do Thái chuồn khỏi Rosewood mà lại đi cùng bác hành hương, quái nhỉ. Oamba cũng vừa bước vào phòng trên một câu. Có lẽ tôi cũng vừa nằm mê thấy nó ăn cắp một tảng mỡ chuồn đi đấy. Gớt lại ngả mình xuống, kê đầu vào khúc gỗ đang làm gối, nói. Mặc kệ, cả lão Do Thái và bác Gia Tô Giáo, xin hãy cứ vui lòng chờ mở cổng lớn cho. Ở đây không có lệ cho khách chuồn đi vào lúc trời chưa sáng rõ thế này. Người hành hương bèn lấy giọng ra lệnh nói. Nhưng ta chắc rằng người sẽ không từ chối ta ân huệ đó. Đoạn người này cúi xuống thì thầm bằng tiếng sắc sông vào tai anh chăn lợn đang nằm co ro trên giường. Gớt như bị điện giật, choàng dậy. Người hành hương giơ một ngón tay ra hiệu cho gớt như bảo phải giữ bí mật, nói thêm. Gớt, cẩn thận đấy. Người xưa nay vẫn là người khôn ngoan. Hãy mở cửa cho y sắc ra và cấm không được bép xép điều gì, nghe không? Gớt hấp tấp tuân theo. Oamba và lão Do Thái đi đằng sau hết sức ngạc nhiên vì thấy anh ta thay đổi thái độ quá đột ngột như vậy. Lão Do Thái vừa ra khỏi cổng đã kêu lên. Con lừa của tôi đâu? Người hành hương nói. Dắt con lừa của hắn lại đây. Và này, nhớ cũng mang cho ta một con để ta cùng đi với hắn ra khỏi khu rừng này. Đến Asbai, ta sẽ trao trả khi gặp người hầu của ông Sideric. Còn ngươi có muốn? Người ấy thì thầm vào tai Gớt, nói tiếp. Nghe xong, Gớt vội nói, xin vui lòng, thế nào tôi cũng xin tuân lệnh. Và anh lập tức quay lại làm theo ý muốn của người hành hương. Khi Gớt đã đi rồi, Oamba hỏi, này, bác hành hương, bác đi đến đất thánh học được những phép gì lạ thế? Người hành hương trả lời, thằng ngớ ngẩn, chúng ta đến đất thánh để đọc kinh, để hối lỗi, để tự trừng phạt bằng cách nhịn đói, thức đêm và nguyện cầu. Anh Hề nói, không phải, bác học được phép gì tài hơn cơ, chỉ có ăn năn và cầu kinh mà khiến được Gớt làm ơn cho thì lạ thật. Chỉ có nhịn đói và thức đêm thế mà bắt được nó cho mượn con lừa, tôi không tin. Này, giá bác có gạ nó cho bác con lợn nái, có nhẽ nó cũng gật đầu đấy nhỉ. Mi không tin thì thôi, mi thật chỉ là một tên sắc sông ngu ngốc. Anh Hề nói, bác nói phải, chắc bác là người Norman. Nếu tôi sinh ra cũng là dân Norman, thì hẳn tôi có cái may mắn được gần thành người khôn ngoan đấy nhỉ. Lúc ấy, Gớt vừa đi đến phía bên kia hào nước, tay dắt hai con lừa. Bọn khách lạ bước lên một chiếc cầu bắc qua hào, làm bằng hai mảnh ván hẹp, hẹp như cánh cửa sau, chỉ vừa một người lách qua. Phía ngoài hào nước có một hàng rào thông vào rừng bằng một cửa nhỏ và thấp. Vừa nhận được con lừa, lão Do Thái vội vã đưa bàn tay run rẩy rút từ trong vạt áo ra một chiếc túi nhỏ bằng vải sơn màu lam đặt lên yên. Lão lẩm bẩm, đây là bọc quần áo dùng để thay đổi, chỉ có một ít quần áo thay đổi mà thôi. Rồi lại vội vàng nhảy lên lưng con lừa một cách lanh lẹn không ngờ, vội vã đến nỗi không kịp xếp vạt áo để phủ cho thật kín chiếc bọc lúc ấy hắn đã đặt cẩn thận phía sau yên ngựa. Người hành hương trèo lên lưng lừa tử tốn hơn, vừa thúc lừa đi, vừa giơ tay cho Gớt. Anh chăn lợn đón lấy và hôn một cách hết sức kính cẩn. Sau đó anh ta đứng ngây người, nhìn theo bóng hai người đi vào rừng cho đến lúc bóng cây che khuất hẳn. Mãi đến khi nghe tiếng Oamba hỏi, anh ta mới như bừng tỉnh lại. Anh bạn Gớt ơi, anh có biết rằng buổi sớm ấm áp hôm nay anh quá lịch sự và mộ đạo một cách khá đặc biệt không? Tôi thèm là một ông cố đạo nghèo hoặc là một anh hành hương đi chân đất để được anh đối đãi lịch sự hậu hĩnh như vậy. Thật đấy, được hôn tay xuông như thế mà chịu mất những một con lừa. Tôi thì tôi chả chịu. Gớt trả lời, mày cũng khá tinh khôn đấy, nhưng mày cũng chỉ thấy có vẻ bề ngoài thôi. Song người khôn ngoan đến mấy cũng không biết hơn mày đâu. Bây giờ đến lúc ta phải đi làm đây. Nói đoạn, anh ta quay trở lại căn nhà, theo sau là anh Hề. Trong khi đó, hai người khách lạ thúc ngựa đi thật nhanh. Lão già Do Thái tuổi tác như vậy, chắc chẳng ưa phi nước đại, nhưng vì lo lắng quá nên lão quên cả mệt. Người hành hương vốn thông thuộc các đường ngang ngõ tắt trong rừng, nên cứ thúc ngựa đi vào những con đường hẻm, làm cho lão Do Thái mấy lần đâm nghi ngờ. Chắc chàng đang dẫn lão ta vào cạm. Kể ra, lão đa nghi như vậy cũng có lý, vì thời đó, trừ cái giống cá bay ra, còn trên mặt đất, trên trời, dưới nước, không có giống nào lại bị người ta đồng tình ghét bỏ và hành hạ thường xuyên như giống người Do Thái. Chỉ cần một cớ vô nghĩa lý nhất đời nào đó, hoặc chỉ cần một lời kết tội quái gở và vu vơ nào đó, dân chúng cũng có thể súng vào sâu xé và hành hạ người Do Thái được. Cả bốn giống người, Norman, Saxon, Đan Mạch và Britain, tuy thù hằn lẫn nhau thực, song lại cùng ganh nhau mà thù ghét giống Do Thái. Chỉ vì hai bên không cùng một tín ngưỡng mà dân tộc Do Thái bị thù ghét, chửi bới, khinh bỉ, bị cướp bóc và hành hạ. Các triều vua Norman và cả những nhà quý tộc độc lập thường bắt chước hành động tàn bạo của nhà vua đều hành hạ dân tộc mộ tín này một cách thường xuyên hơn, tính toán hơn và nhất là có lợi hơn. Ai cũng biết chuyện vua John ra một người Do Thái giàu có trong lâu đài của mình, rồi mỗi ngày lấy kìm vặn gãy một chiếc răng của hắn, cho đến khi hàm răng đã gãy một nửa, hắn ta đành nộp một số tiền lớn. Thế là được tha, vì nhà vua bắt hắn cũng chỉ vì muốn làm tiền. Bọn người bị hành hạ ấy lại nắm gần hết số tiền mặt trong xứ, mà bọn quý tộc thì sẵn sàng bắt chước vua ăn cướp tiền của họ bằng đủ mọi cách áp bức, kể cả phương pháp dùng nhục hình nữa. Song dân Do Thái hám lợi nên họ can đảm chịu đựng mọi chuyện chẳng lành, miễn là thu được những món lời kếch xù mà kinh doanh trên một nước tài nguyên thiên nhiên giàu có như nước Anh thì cũng chóng giàu lắm. Tha hồ cho nhà nước tìm mọi cách làm khó dễ, tha hồ đặt ra một thứ thuế đặc biệt gọi là quỹ Do Thái, nhằm mục đích làm cho họ bớt giàu đi, khốn cùng đi. Bọn Do Thái vẫn thu vào những đống tiền khổng lồ, càng ngày càng chồng chất. Họ dùng những tín phiếu, hình như trong thương mại tín phiếu là do người Do Thái nghĩ ra đầu tiên, để luân chuyển những món tiền ấy từ người này qua người khác. Khi nào sự làm ăn bị đe dọa, họ có thể dùng cách ấy mà chuyển cả kho tàng của mình ra nước ngoài, tiền nong vẫn còn nguyên vẹn. Bọn người nắm quyền sinh sát đối với họ cuồng tín và tàn bạo bao nhiêu, thì người Do Thái càng cứng cổ và keo cú bấy nhiêu. Hình như càng hành hạ khỏe, họ càng keo cú già. Nhờ buôn bán mà họ trở thành giàu có, nứt đố đổ vách. Thường họ khổ sở vì có nhiều tiền, song cũng có khi vì có nhiều tiền mà họ trở thành có thế lực và được che chở phần nào. Họ sống trong tình trạng như vậy nên tính tình họ sinh ra thận trọng, đa nghi, sợ sệt, nhưng cũng lại bướng bỉnh khó chơi. Đặc biệt, họ biết tìm cách thoát khỏi những vố nguy hiểm rất tài tình. Hai người thúc lừa đi qua những con đường hẻm một lúc lâu, người hành hương lên tiếng. Đi đến chỗ cây sồi cổ thụ chết khô kia kìa là đến địa phận đất đai của đầu bò đấy. Ta đi quá địa phận của Man Vo Danh khá xa rồi, bây giờ không còn lo ai đuổi theo nữa. Lão Do Thái nói, nếu họ đuổi nhanh, cầu trời cho bánh xe của họ long xa giống như bọn khách của Parado xưa kia. Nhưng bác hành hương ơi, đừng bỏ tôi mà đi nhé. Tôi sợ cái lão vũ sĩ dữ tợn man dợ và bầy nô lệ Saracen của hắn lắm. Bọn chúng có cần tôn trọng luật lệ gì của ai bao giờ? Người hành hương nói, ta và lão phải chia tay thôi, trừ trường hợp thật cần thiết. Một người như ta đi với lão trông khó coi lắm. Và lại, nếu gặp cả hai thằng man dợ ấy mà chúng lại có võ khí, thì một người hành hương như ta có giúp gì được lão? Lão Do Thái nói, chàng trẻ tuổi ơi, chàng không thể bênh vực tôi thật, song tôi biết chàng không bỏ tôi đâu. Tôi xin chàng che chở cho tôi, mặc dầu tôi nghèo khổ như thế này. Tiền thì, lại thánh Abraham, tôi chẳng có đồng nào đâu, nhưng... Người hành hương vội ngắt lời. Ta đã nói rằng ta không cần tiền, mà cũng không cần tạ ơn. Ta có thể chỉ lối cho lão, và cũng có thể trong trường hợp nào đó bênh vực lão. Vì bênh vực một người Do Thái bị bọn Saracen hãm hại, thì cũng là một việc người Gia Tô giáo nên làm. Vì vậy, ta cũng muốn lão tìm được đoàn khách bộ hành nào chắc chắn mà xin nhập bọn. Sắp đến tỉnh Sipfin rồi. Đến đó thế nào, lão cũng tìm thấy nhiều người Do Thái để tìm chỗ trú ẩn. Chàng trẻ tuổi tốt bụng ơi, cầu thánh Jacob phù hộ cho chàng ở Siphien. Tôi có người nhà là Zarek, tôi có thể tạm trú ở đó rồi tìm cách chắc chắn mà tiếp tục cuộc hành trình được. Người hành hương nói, thôi cũng được, thế thì đến Siphien ta chia tay, chỉ đi độ nửa giờ nữa là thấy tỉnh rồi. Suốt trong nửa tiếng đồng hồ ấy, không ai nói với ai câu nào. Người hành hương hình như không muốn nói chuyện với lão Do Thái, trừ khi nào thật cần. Còn lão Do Thái thì không dám gợi chuyện với một người lão thấy hơi thiêng liêng vì đã từ đất thánh trở về. Họ dừng lại trên đầu một cái dốc thoai thoải. Người hành hương chỉ tỉnh Siphien ở cuối dốc nói, thôi, ta chia tay nhau ở đây thôi. Isaac nói, xin chàng hãy để tôi cảm tạ chàng đã. Tôi cũng chẳng dám mời chàng cùng đi với tôi đến nhà Zarek, để hắn giúp cho cái gì tạ ơn chàng. Người hành hương trả lời, ta đã nói rằng ta không cần tạ ơn. Nếu có người theo đạo Gia Tô mắc nợ lão mà không trả được, lão hãy nới tay, đừng có tàn nhẫn hành hạ. Thế là đã đền ơn việc ta giúp lão sớm nay đấy. Lão Do Thái nắm áo chàng ta giữ lại. Khoan đã, xem tôi có giúp chàng được điều gì chăng? Có trời làm chứng, tôi nghèo lắm, tôi nghèo nhất trong số những người dân Do Thái ở đây đấy. Xong chàng tha lỗi cho tôi nhé, tôi cũng đoán được chàng đang cần một thứ. Nếu lão đoán đúng, thì lão cũng chẳng có mà giúp đâu. Ngay đến lão giàu có cũng chịu, huống chi lão nói là rất nghèo. Lão Do Thái tiếp theo. Chào ơi, xin hãy tin tôi nói thực đấy. Tôi bị nợ nần cướp bóc mất sạch sành xanh của cải. Trước kia, tôi cũng có đồ đạc tiền nong, có cả tàu đi bể, sau bị mắc nạn, khánh kiệt hết cả. Nhưng tôi biết chàng đang cần thứ gì, có lẽ tôi cũng giúp được chàng. Chàng đang cần một con ngựa và một bộ áo giáp. Người hành hương giật nảy mình, quay lại nhìn lão già vội nói. Mà quỷ nào xui lão đoán lạ lùng như vậy? Lão Do Thái mỉm cười. Không sao đâu, chắc là tôi đoán đúng rồi. Mà tôi đoán được đúng, thì tôi cũng có thể giúp được. Người hành hương nói. Lão không biết rằng những người hành hương như ta có lời nguyền như thế nào à? Lão Do Thái trả lời. Tôi hiểu người Gia Tô giáo lắm. Người quý phái cũng nhiều khi mộ tín đến mức vác gậy đi dép thô để sửa tội như một người mê tín. Hoặc đi bộ mà thăm những mộ người đã chết. Người hành hương nghiêm nghị nói. Lão Do Thái kia, đừng có nói bậy. Xin chàng tha lỗi, tôi vừa nói lẫn. Nhưng tối qua và sớm nay, chàng có vô tình nói mấy lời. Nghe thấy tôi đoán được ngay chàng là ai rồi. Và lại, dưới vạt áo hành hương kia kìa, sớm nay, lúc chàng cúi xuống đánh thức tôi dậy, tôi đã thấp thoáng thấy cái dây của hiệp sĩ và một cái cựa gót bằng vàng. Người hành hương mỉm cười. Nếu người ta cũng tinh mắt, nhòm ngó như lão, thì dưới vạt áo kia của lão chắc nhìn thấy nhiều thứ lạ lắm nhỉ. Lão Do Thái đỏ mặt nói, thôi, không nói đến những chuyện ấy nữa. Đoạn, như muốn cắt đứt câu chuyện, lão vội vàng rút giấy bút ra và vẫn ngồi trên lưng con lừa tì tay vào chiếc mũ vàng mà viết vào một mảnh giấy. Viết xong, lão đưa cho người hành hương mảnh giấy có những hàng chữ Do Thái nói. Ở tỉnh Licater, ai cũng biết người Do Thái triệu phú, kiết giáp, giai ram, nom bắc đi. Chàng hãy trao thư này cho lão ta. Lão hiện đang có 6 bộ áo giáp kiểu mi lăng bán. Bộ tồi nhất, nhà vua cũng phải thích. Lại có 10 con ngựa chiến. Còn tồi nhất, hoàng đế cũng có thể chọn dùng mà chiến đấu giữ ngôi vàng của mình được. Lão ta sẽ để chàng có thể đi dự hội võ. Khi nào xong hội, chàng sẽ trả lại lão cẩn thận, trừ phi chàng thắng cuộc có đủ tiền mang trả lão, thì không kể. Người hành hương mỉm cười. Nhưng này Isaac, lão không biết rằng trên võ đài, người nào ngã ngựa thì phải chịu mất cả ngựa và mọi đồ trang bị cho người thắng cuộc à. Ta cũng có thể không may bị thua, mất ngựa, mất giáp, thì lấy gì mà đền được? Lão Do Thái có vẻ hơi bối rối. Nhưng sau lão cố gắng, lấy can đảm nói vội vàng. Không, không, không thể thế được đâu. Trời sẽ phù hộ cho chàng. Mùi hương của chàng sẽ mạnh như chiếc gậy thần của Thánh Moïse. Vừa nói, lão vừa quay lừa định đi. Lần này đến lượt người hành hương nắm áo lão lại. Này Isaac, lão chưa biết hết những rủi ro có thể xảy ra đâu. Trong khi chiến đấu, ta sẽ không tiếc ngựa, tiếc sức đâu. Nhỡ con ngựa bị chết, áo giáp bị hư hỏng thì sao? Và chăng, dân Do Thái các người có cho ta mượn không cái gì, phải có tiền thuê mới được. Lão Do Thái vặn mình trên lưng con lừa như người lên cơn đau bụng. Nhưng rồi tình cảm tốt cũng thắng nổi tính keo kiệt thường ngày. Lão nói, không cần, không cần, thôi tôi đi đây. Nếu có bị hư hại, chàng sẽ không phải đền tiền. Lão Kiết Sát Đài Ram sẽ vì tình người nhà đối với tôi mà không bắt đền chàng đâu. Thôi, chào chàng nhé. Đoạn lão quay đi, xong còn ngoái cổ lại nói, nhưng này, chàng trẻ tuổi tốt bụng kia ơi, đừng quá ham cái trò vô ích ấy làm gì. Không phải tôi sợ mất con ngựa và bộ giáp đâu, tôi lo cho tính mệnh của chàng đấy. Người hành hương lại mỉm cười. Cảm ơn lão lắm lắm, ta sẽ chiến đấu hết sức ta, mà con ngựa của lão cũng khá mệt đấy, nhưng ta sẽ đền lão. Hai người chia tay nhau, mỗi người theo một ngả để đi đến Síp Phiên.